Tác phẩm Những đứa trẻ mắc dịch, truyền dài. Tác giả Trần Nhã Thụy. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hà Diễm. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cuốn sách này trước hết dành tặng cho hai chàng trai của chúng tôi, Trần Việt Khang và Trần Việt Hoan, và đặc biệt dành tặng cho tất cả bạn trẻ yêu thích trò ảo thuật. Trần Nhã Thụy, nhà văn mắc dịch. Một ngày, một nhà văn xưa nay chuyên viết truyện cho người lớn, bỗng đưa cho tôi đọc tập bản thảo viết cho trẻ em. Tôi nhìn Trần Nhã Thụy lôi từ trong túi sách ra tập truyện Những đứa trẻ mắc dịch bằng đôi mắt mở to, như thể anh đang ngoắc từ không khí ra một chiếc bong bóng. Thoạt nhìn thấy chữ mắc dịch, tôi băn khoăn quá. Tôi nói với tác giả, sao ông đặt tên sách cà rỡn thế này? Trần Nhã Thụy tẩm tỉm, thì anh đọc truyện đi đã. Tôi đọc, thì ra mắc dịch không phải là đồ mắc dịch, mà là biến âm của magic, tức là ảo thuật. Truyện có đề tài ảo thuật, tất nhiên trong truyện có vô số những ảo thuật gia đi đi lại lại, từ những nhà ảo thuật chuyên nghiệp như ông Hoàng Bồ Câu, thần bài Tùng Xẻo, đến con nhà nòi như là Vĩnh Hy và những đứa trẻ mê ảo thuật như là Trà Đá, Tuấn Anh. Điều lạ lùng là trong truyện có một đứa nhóc không mê ảo thuật, nhưng lại là một ảo thuật gia đại tài. Đó là bé Bông, một đứa trẻ khoác chiếc áo tự kỷ nhưng ẩn chứa bên trong một khả năng thấu thị tuyệt vời. Chính khả năng kỳ diệu của em, một nhân vật tưởng như góp mặt trong truyện cho vui, lại là chiếc chìa khóa mở lối ra cho câu chuyện ngoắt nghéo này. Đó cũng là một chi tiết được tác giả cài cắm một cách rất ảo thuật. Ngoắt nghéo là vì truyện có màu sắc trinh thám với nhiều tình tiết làm người đọc hồi hộp, lo lắng. Nhưng cũng như những truyện trinh thám dành cho trẻ em của Alfred Hitchcock và Stephen Gould, với những thám tử tí hon đóng vai chính, những đứa trẻ mắc dịch không dẫn người đọc đến những cảnh huống nặng nề, u ám, không có kinh hoàng, chết chóc. Tất nhiên số phận của chú bé Trà Đá ở những trang cuối khiến cho người đọc dậy lên mối thương tâm, nhưng tác giả vẫn đủ nhân hậu. Thứ phẩm tính để truyện trẻ em được là truyện trẻ em, chừa cho chúng ta một ngọn nến hy vọng để ai cũng có thể thắp lên trên giá đỡ và thì thầm cầu nguyện cho chú bé đáng yêu. Trần Nhã Thụy là người miền Trung, nhưng truyện thiếu nhi đầu tay của anh lại rạch chất Sài Gòn. Dù gốc gác của nhân vật Tuấn Em trong truyện cho thấy chú bé và nguyên quán của tác giả có chút liên quan. Kể cũng lạ, tôi cũng là người miền Trung, và truyện dài thiếu nhi đầu tay của tôi trước vòng chung kết cũng rạch giọng miền Nam. Phải chăng đó là ảnh hưởng vô hình của vùng đất mới, một quê hương thứ hai, lên những chàng sinh viên tỉnh lẻ miền Trung khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp, và lạc lối quanh quẩn thế nào lại trở thành nhà văn? Không chỉ văn phong, giọng điệu, cả bối cảnh và con người trong truyện của Trần Nhã Thụy cũng làm gợi nhớ đến những nhà văn viết cho trẻ em có căn cước ở miền Nam như Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Trí Công. Là vì cũng cái sớm cần lao đó, những ngành nghề bình dân, hớt tóc, bán dạo, quảng cáo, sơn đồng mãi vỏ, những phận người không may đó như bé Bông, thằng Tuấn Em, khiến các tác giả này tuy chủ định viết cho trẻ em nhưng lại mang kích thước của những nhà văn thiên về đề tài xã hội. Đó là lý do khi đọc truyện này, trong khi phần trẻ thơ của tôi tò mò về âm mưu của các nhân vật phản diện, thì phần người lớn trong tôi lại bị ám ảnh nhiều hơn về khí hậu xã hội của câu chuyện. Cái khí hậu đó, cái đời sống thị dân vất vả đó, có lẽ đã đi vào tâm thức Trần Nhã Thụy trong những buổi chiều anh ngồi ngắm trần gian chuyển động bên bờ kênh Diêu Lộc và bâng khuâng nhớ đến những đứa con ở nhà. Có bao nhiêu nhà văn cầm bút viết cho thiếu nhi khởi đi từ ước mơ muốn giản dị là kể chuyện cho những đứa trẻ trong chính nhà mình. Có lẽ là rất nhiều, từ Đông sang Tây, từ xưa đến nay. Đến nay tức là đến trường hợp mới nhất, Trần Nhã Thụy. Và anh cũng đủ thông minh để chọn một đề tài gần gũi và đặc biệt hấp dẫn với trẻ em, đó là ảo thuật. Khi viết cuốn sách trẻ em đầu tay, Trần Nhã Thụy cũng đã biến thành nhà ảo thuật mà không tự biết. Với những đứa trẻ mắc dịch, anh đã lôi ra từ trong trí tưởng tượng của mình con chim bồ câu đầu tiên trước ánh mắt ngạc nhiên của những đứa trẻ và cả của những đồng nghiệp. Tôi tin rồi anh sẽ còn đem tới cho trẻ em nhiều con chim bồ câu khác nữa, như ông Hoàng bồ câu trong cuốn sách này, vì một thế giới thanh bình bao giờ cũng rất cần những tiếng đập cánh của bồ câu. Và trẻ em, nhất là trẻ em Việt Nam, thì đang cần rất nhiều những nhà văn viết cho tuổi nhỏ. Trại Hoa Vàng, ngày 5 tháng 1 năm 2016, Nguyễn Nhật Ánh. Câu chuyện này xảy ra trong một mùa hè. Đầu là nơi để kính trọng. Nếu như bạn coi chương trình Việt Nam Got Talent, tức là tìm kiếm tài năng Việt Nam trên TV, chắc bạn sẽ thấy một nhân vật tương tự như thế. Kêu thế nào đây ta? Người dẻo ha? Ừ, thì thôi tạm kêu là người dẻo. Người gì đâu mà dẻo quẹo như cây kẹo kéo. Muốn kéo dài bao nhiêu thì bao. Muốn uốn quanh, uốn co kiểu nào cũng được. Khi người dẻo trình diễn thì có cảm giác như cậu ta có thể tháo rời từng bộ phận cơ thể ra. Rồi thì hai tay mọc từ phía sau lưng mọc lên. Chân thì hình tam giác, chỉ thấy nhô lên cái đầu gối nhọn hoắt. Rồi thì thấy cái đầu bất ngờ rụng xuống một bên cánh vai. Rồi thì cậu ta lấy hai bàn tay trịnh trọng, khệ nệ bở cái đầu đặt vô cái cổ. Nghĩa là cái đầu rụng giả bộ thôi, chứ không phải là rụng thiệt. Vậy mà thấy cũng giật mình, tim đập thịt một cái, miệng rú á lên một tiếng. Hai mắt mở tròn xoe như hai mắt đèn pin. Dẻo ơi là dẻo. Người gì đâu mà dẻo ghê gớm. Cứ như là không có xương. Mà thôi, để cho các bạn khỏi sốt ruột, xin nói luôn, người dẻo một cách kỳ dị, đó là thằng Trà Đá, con trai của ông thợ hớt tóc tên Trạng, chủ tiệm hớt tóc vỉa hè trên đường Cây Me. Năm nay thằng Trà Đá 13 tuổi, người nó gầy mỏng và cao mỏng. Không ai đo thử nó cao bao nhiêu, nhưng mỗi khi ra tiệm hớt tóc, thằng Trà Đá thường va đầu vô cái mái che của tiệm, bợp, cớp. Những lúc đó thằng Trà thường lấy tay xoa đầu, mặt nhăn như con khỉ đột, nhưng miệng lại nói: "Ôi, êm ái gì đâu á." Bị đụng đầu mà kêu êm ái. Thằng nhỏ này thần kinh có vấn đề gì không? Dạ, thưa không. Hoàn toàn không có vấn đề chi, chỉ là tính nó ưa nói ngược. Khi đang buồn thì nó kêu: "Ôi, vui quá xá là vui." Còn khi đang vui quá xá, nó lại than: "Sao buồn dữ dội vậy nè." Nó khoái nói ngược, vậy thôi. Nhưng mấy khi mà nó bị u đầu, vốn nhanh lẹ, khi đầu vừa va vào mái che là nó hụp xuống, người lắc thoát né đi, động tác nhanh như tia chớp. Mỗi khi ba nó kêu đưa một dụng cụ nào đó, nó liền vươn cánh tay dài ngoằng chộp lấy, tung lên, kinh kinh kịch kịch, rồi chìa ra trước mặt ông già. Ông già là nói theo cách của thằng Trà Đá khi kêu ba nó, chứ thực ra ông Trạng chưa già lắm. Ông Trạng chỉ mới ngoài 50, cao khoảng 1m68, tóc để dài, cột đuôi gà. Ông Trạng khá vui tính, mỗi khi có khách hớt tóc, ông tìm cách pha trò với đề tài muôn thuở là phụ nữ, tình yêu và cuộc sống. Phụ nữ họ hay lắm. Ông Trạng thường mở đầu câu chuyện như vậy. Để rồi khi khách hỏi hay làm sao, thì y như rằng cá cắn câu. Ông Trạng bắt đầu giật một phát, rồi kéo rê câu chuyện của mình. Trên bàn hớt tóc của ông Trạng lúc nào cũng có một tờ báo Thế Giới Phụ Nữ, cùng báo Công an Thành Phố, Cảnh sát Toàn Cầu, Đang Yêu, và thêm một tờ Bóng Đá nữa. Khi tiệm không có khách, ông Trạng ngồi xếp báo ngay ngắn, nâng niu đặt tờ Thế Giới Phụ Nữ lên trên cùng, rồi chặn lại bằng một cục đá mài nhỏ. Ê, ông già, sao không mua tờ báo Thế Giới Học Đường cho tụi con nít đọc? Có lần thằng Trà Đá hỏi ba nó như vậy. Ông Trạng hơi ngẩn ra một chút, rồi vuốt vuốt cái đuôi tóc trả lời: "Có mấy thằng cha già tới tiệm hớt tóc thư giãn giết thời gian mới cần đọc báo, chứ tụi con nít tay ủi xong đầu tóc rồi về liền. Có đứa tóc chưa kịp hớt đã khóc hủ hủ đòi về rồi. Mày có thấy đứa con nít nào cạo râu, đắp mặt nạ, nặng mụn trứng cá, lấy ráy thai hay nhổ tóc bạc chưa? Chưa hả? Vậy thì đâu cần đọc báo. Mà cái thế giới học đường bọn mày đã ngán quá rồi, còn đọc chi nữa? Ê, thì tôi thấy không có nên hỏi vậy thôi, chứ có tôi cũng không đọc đâu, ông già. Thằng trà đá nói vậy. Ừ, mày không nói thì tao cũng biết, mày không đọc mà. Ông Trạng đợp lại. Nhiều người nói, sở dĩ thằng trà đá kêu ba nó là ông già là để trả đũa cho việc ông đã gọi nó là trà đá. Bởi tên của nó vốn là Trà. Họ tên đầy đủ là Hồ Văn Trà, chứ không phải là Trà Đá. Chẳng biết ai là người đầu tiên đã đặt cho nó cái biệt danh đó, trong khi nó không hề thích món trà đá mà chỉ khoái nước mía. Có người còn suy luận là khi có bầu nó thì bà Trạng thích uống trà đá. Thực ra thì mẹ nó chẳng bao giờ uống trà đá mà chỉ khoái món bò cụm hay còn kêu là bò hút, vì trên lon có vẻ hình hai con bò đang lao vào nhau, sắp sửa hút nhau. Thằng trà đá rất sợ màn hút đầu vì ba nó thường dùng tay gõ lên đầu nó. Nó rất ghét bị ai đó gõ, đánh lên đầu. Đầu chẳng phải là nơi để gõ hay là để hút, chỉ trừ bọn trâu bò. Đầu là nơi để kính trọng, thằng trà đá dõng dạc tuyên bố. Bé bông, cô bé nhìn thấy phía sau lưng. Thằng Trà có một đứa em gái 8 tuổi tên là Bông. Cái tên này đặt cho con bé thiệt là đúng địa chỉ, vì con bông da trắng như bông, còn thân hình lúc nào cũng có cảm giác nhẹ hẫng, có thể bay lên như một miếng bông vải. Nước da của bé Bông trông càng thêm trắng khi mái tóc của nó đen nhánh, còn mắt thì đang lay láy. Thằng Trà rất thương em, nhưng không thể nào trò chuyện với con bé, bởi đơn giản một điều là con bông bị bệnh tự kỷ. Bà Trạng mang bầu bé bông được 5 tháng thì bị tai nạn giao thông. Chuyến xe đò từ Trà Vinh về Sài Gòn tới cao tốc Trung Lương thì tài xế ngủ gật. Trong tích tắc, tay lái bị lạc. Đầu xe tung vào con lương, đảo ngang, rồi lật ầm xuống. Tai nạn khiến nhiều người bị thương rất nặng, phải chở đi cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Bà Trạng may mắn, chỉ bị trầy xước tay chân, chỗ thái dương chảy ra một vệt máu, thai nhi không ảnh hưởng gì. Thế mà khi bé Bông lên 3 tuổi, mọi người dần nhận ra nó khác thường. Lên 5 tuổi thì bác sĩ nói nó bị tự kỷ. Bé Bông thường đứng hay ngồi một mình, chìm đắm vào thế giới riêng tư hay bay lạc tới thế giới khác. Đôi mắt tròn xoe, đen lấy của nó, những lúc đó cứ ngước nhìn lên cao, dường như nó thấy một ai đó hay điều gì đó mà người bình thường không thể thấy. Bé Bông cũng có thể thấy, phân biệt được màu sắc những đồ vật phía sau lưng mà không cần quay đầu lại, như có một đôi mắt nằm phía sau gáy nó. Và bé Bông thỉnh thoảng lại nói: "Khủng long, khủng long, khủng long." Nó thường thấy một con khủng long tưởng tượng và nó đếm. Và đôi khi nó lấy giấy bút ra vẽ. Bé Bông vẽ được tất cả các loại khủng long, từ nhỏ nhất tới bự nhất, từ khủng long ăn cỏ tới khủng long ăn thịt. Nhưng con khủng long nào ăn thịt thì nó lấy cây bút bi mực đỏ gạch dấu chéo ngay chỗ cái miệng. Bé Bông vẽ khủng long đẹp cực kỳ, dù không hề qua một khóa học vẽ nào cả. Sau này Trà Đá còn phát hiện ra con Bông có nhiều khả năng đặc biệt khác nữa. Hằng ngày khi thằng Trà Đá từ đạp xe tới trường thì ông Trạng dọn đồ ra tiệm. Bà Trạng chở bé Bông tới trường chuyên biệt Ngọn Núi, sau đó quanh lại trước cổng trường trung học cơ sở Ngọn Đuốc của thằng Trà để bán bánh tráng trộn. Mỗi ngày bà Trạng cứ đáo qua đáo lại từ trường Ngọn Núi tới trường Ngọn Đuốc vài ba lượt như thế. Thằng Trà đương nhiên không thích mẹ mình buôn bán ở đây, mất thể diện quá. Nhưng bà Trạng phớt lờ, với quan điểm dù sao trường này bà cũng có nhiều khách quen, nhiều fan hơn. Bán bánh tráng trộn thì sao chứ? Chẳng phải bánh tráng trộn là món ăn ngon nhất quả đất và sang chảnh nhất của bọn học trò hay sao? Thà bán bánh tráng trộn còn hơn bán rẻ danh dự của mình. bà Trạng vẫn thường lên lớp thằng Trà Đá như thế. Những lúc mẹ nã một Trạng như thế, thằng Trà Đá thường chống trả một cách yếu ớt. Mệt mẹ quá. Mệt là mệt thế nào? Đừng trách vì bán bánh tráng trộn mà làm chuyện lộn xộn nha. Bà Trạng vẫn không buông tha. Và lúc đó thì thằng Trà Đá chính thức tách đài. Nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, bà Trạng không bán bánh tráng trộn ở cổng trường Ngọn Đuốc nữa. Bà đạp xe ra chỗ hồ con rùa. Còn thằng Trà Đá thì đang ở tiệm hớt tóc. Sáng nay ông Trạng có việc phải đi đâu đó một chút, nhờ nó coi chừng giùm cái tiệm. Trà Đá trên ngọn me. Ở tiệm hớt tóc, ngoài đóng báo nhàu nhò, còn có một cuốn sách nhàu nhò. Đó là cuốn thơ Hai Cô Ba Chim gì đó của một ông người Nhật, tên Basuo Bốn Chậu gì đó. Thực ra đây là tập thơ haiku của thi sĩ lỗi lạc người Nhật tên là Basuo. Cuốn thơ này không phải do ông già thằng Trà Đá mua, mà do một khách hớt tóc bỏ quên. Một cuốn sách cũ, bị gạch chi chít bút bi đỏ, đường nét như một cuộn chỉ rối. Bên trong cuốn sách thì có nhiều ghi chú cũng bằng mực bút bi đỏ, nhưng chữ của người lớn mà xấu như gà bươi, đọc không ra. Ông Trạng chẳng bao giờ dỡ cuốn thơ haiku đó ra, nhưng thằng Trà Đá thì thỉnh thoảng có dỡ ra đọc. Nó nhớ có bài thơ con ếch nhảy tùm xuống ao, rồi bài con chuồn chuồn ớt bị ngắt đầu gì đó. Cũng lạ lạ, ngộ ngộ. Thằng Trà Đá đọc thơ nhưng chẳng thuộc bài nào. Có khi nó thấy mình đang lẩm nhẩm một câu gì đó rất vô nghĩa. Nó bèn vứt cuốn sách xuống bàn. Nhưng những khi bà nó đi qua tiệm hớt tóc gần đó đánh cờ tướng, hay vào trong hẻm giác hơi ở nhà bà Hoa Mập, không biết làm gì, nó lại cầm cuốn thơ lên đọc. Sáng nay nó lại cầm tập thơ lên, lật lật rồi đặt xuống mặt bàn. Nhưng lần này sau khi tập thơ xuống, nó chợt nổi hứng, nổi cơn đọc một tràng những câu vô nghĩa. Vừa đọc vừa đưa ngón tay của bàn tay phải vẽ vòng tròn trước tấm gương. Ngón tay cứ quay vòng tròn liên tục, miệng cứ lẩm nhẩm. Chợt thằng Trà Đá thấy rùng mình, ớn lạnh. Rồi bỗng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, nó chợt thực hiện một loạt động tác uốn dẻo. Trước gương thằng Trà Đá như xuất thần, chính nó cũng ngạc nhiên về nó. Thực ra lúc đó thằng Trà Đá đang mơ mình là nhà ảo thuật lừng danh thế giới, David Copperfield, nhưng lại biết uốn dẻo. Bởi mặc dù rất thần tượng David Copperfield, nó không muốn bắt chước y chang ông ấy. Sau khi thực hiện một loạt động tác uốn dẻo, chân bước gấp khúc hình tam giác, thằng Trà Đá nổi hứng nhảy tót lên một cây me. Đúng lúc đó thì ông Trạng từ đâu về, phóng xe vọt lên vỉa hè. Ông Trạng đá chân chống xe, ngó quanh, không thấy thằng Trà Đá đâu, giọng càm ràm. Cái thằng Trà Đá này, kêu nó coi tiệm chút xíu mà nó biến mất tiêu. Bỏ tiệm vậy, lỡ bọn nào vào bợ đồ thì có mà ăn cám, còn với cái đồ ăn hại. Từ trên cành me nhìn xuống, thằng Trà Đá định kêu lên: "Ê, ông già, tôi đây mà." Nhưng nó kịp định thần lại, thấy ông già nhìn quanh quất mà không biết mình đang ở trên cành me. Thằng Trà Đá cảm thấy khoái chí, nó cười hặc một cái. Ông Trạng nghe tiếng cười liền giật nảy mình, ngó quanh ngó quất lẩm bẩm: "Ai cười vậy ta?" Thằng Trà Đá đưa tay bậm miệng sợ bị phát hiện. Cũng may lúc đó có một khách vào hớt tóc, ông Trạng quên luôn thằng Trà Đá, hằng hái chém gió với khách về đề tài phụ nữ. Ông có biết đâu là nguyên nhân chính để một người đàn bà phản bội một người đàn ông không? Ông khách cười cười: "Tôi chỉ biết nguyên nhân phụ thôi. Mà nè, chú nhớ các cẩn thận. Lần trước các xong về bà vợ càm ràm hoài, nói hớt gì mà như chưa hớt." Thằng mặt nạ. Trong khi ngồi trên cành me nhìn xuống đường phố, thằng Trà Đá phát hiện ra một điều rất hay về việc nhìn ngắm phụ nữ từ trên cao. Mà nó nghĩ chưa chắc ông già nó biết, dù ông vẫn hay nói câu cửa miệng: "Phụ nữ họ hay lắm." nhưng đã lên cây, thằng trà đá không thích ngồi yên, lợi dụng khả năng uốn dẻo và có thể tự làm nhẹ cơ thể. Nó bắt đầu chuyển từ cành me này sang cành me khác. Bên dưới dòng xe cộ vẫn nườm nượp, không một ai ngước mắt nhìn lên, kể cả những người uống cà phê ở vỉa hè, kể cả những người đang dạo bộ, kể cả những người ngồi trước tủ thuốc lá từ sáng sớm đến tối mịt. Không ai biết là thằng trà đá đang bay trên những cành me. Cũng không ai biết là thằng trà đá đã thấy một con vật mà nó chưa từng thấy. Hay nói đúng hơn là nó chưa từng thấy ngoài đời lần nào. Đó là một con chim rất to. Mà mới thoạt nhìn, thằng trà đá không rõ loài chim gì. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, nó khẳng định luôn, đó là con đại bàng. Chỉ có đại bàng mới ngầu và khác biệt như vậy. Dường như có lần tình cờ, nó coi một phóng sự về người thổ dân săn bắt đại bàng trên kênh Discovery. Còn đây là một con đại bàng đang bay trên bầu trời thành phố. Tay thà trà đá bấu vào một cành me. Chân nó hơi nhúng nhúng, nhẹ nhẹ nhướng lên. Mắt dõi theo cánh chim đại bàng. Tối đó, trong khi ông Trạng đang nằm đọc báo ngoài phòng khách, bà Trạng với bé Bông đang ở phòng ngủ sắp xếp quần áo, thì thằng trà đá lấy giấy ra ngồi cặm cụi vẽ con đại bàng. Nó cũng không biết mình vẽ con đại bàng để làm gì, nhưng bỗng dưng trào lên một nỗi thích vẽ. Ác nỗi, nó vẽ đại bàng tốn cả ba tờ giấy A4. Rốt cuộc đều ra ba con gà. Con gà cuối cùng dòm giống như con gà nuốt vậy. Thằng trà đá vo viên tờ giấy liền đi. Nhưng có lẽ vì tay của nó dài, ngón tay của nó dẻo, nên đường bay của nó, viên đạn giấy, cũng bay cong. Bay khúc khỉu, bay thẳng tưng. Rồi bất ngờ đáp xuống trán của ông già nó kêu một cái bóp. Ông Trạng đang nằm võng nghiên cứu một bài viết gì đó trong tờ Thế Giới Phụ Nữ, bị trúng cái bóp, thình lình. Ông dù không đau, nhưng ông cũng giật nảy mình, đánh rơi tờ báo sạch xuống nền nhà. Trong khi ông Trạng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang thẳng ra. Ban đầu, thằng trà đá đi bộ trên vỉa hè, nó chưa có ý định sẽ đi tới đâu. Nhưng rồi nó nghĩ, hay là mình tới nhà thằng Tuấn Anh chơi? Ban đầu chỉ nghĩ là tới nhà thằng Tuấn Anh, nhưng sau đó nó nghĩ thêm là tới nhà thằng Tuấn Anh sẽ mượn cuốn sách hay về dạy vẽ. Lúc nãy khi vẽ con đại bàng mà rốt cuộc thành con gà, thằng trà đá nhận ra là mình không có năng khiếu vẽ vời. Giá mà bé Bông có thể chia cho nó chút xíu ma tay thì hay biết mấy. Nhưng con Bông vẽ giỏi mà không biết hay không chịu vẽ. Biết vẽ với biết dạy vẽ là hai việc rất khác nhau. Thôi, tao đi kiếm sách tự học vậy. Thằng trà đá nghĩ vậy. Đồng thời, nó nghĩ một ảo thuật gia. Xoẹt một phát, ra ngay bức tranh trên sân khấu thì tuyệt cú mèo. Nhất định là phải học vẽ. Chí ít là vẽ được con đại bàng đang tung cánh giữa bầu trời thành phố. Tuấn Anh là bạn học của thằng trà đá. Một thằng bạn tốt, chí cốt và hồn nhiên nhất trong đám bạn. Từ khi học lớp 1, thằng trà đá với thằng Tuấn Anh đã là một cặp gắn bó với nhau. Mặc dù về hình thể, hai đứa rất chênh nhau. Một thằng ốm, không có một chút mỡ thừa. Còn một thằng thì ú tròn. Một thằng hai mắt sáng trưng. Còn thằng kia thì bốn mắt to đùng. Một thằng cao lêu nghêu, còn một thằng lùng xịt. Nhìn hai đứa nó như hai anh em nhà Dalton trong truyện tranh Lucky Luke. Tất nhiên thằng Tuấn Anh là Sue Dalton, còn thằng trà đá là Avril Dalton. Tất nhiên là ở đây chỉ nói về chiều cao. Ở trong lớp, chỉ cần thằng trà đá đưa mắt nhìn thằng Tuấn Anh là thằng Tuấn Anh nhe răng cười. Thằng trà đá làm trò gì thằng Tuấn Anh cũng vỗ tay ủng hộ như một fan hâm mộ trung thành. Thực ra thì thằng trà đá cũng rất phục tài thằng Tuấn Anh, nhất là mấy cái vụ công nghệ điện tử với chế tác bản đồ kho báu. Để làm một tấm bản đồ kho báu y như thật, sau khi vẽ tỉ mỉ bằng nút kim mực đen, thằng Tuấn Anh lấy bình nước trà của ba nó đổ xuống mặt bàn kính. Một ít nước trà đậm là tính toán vừa đủ. Sau đó nó trải tấm giấy lên trước nè. Nước trà sẽ ngấm vào giấy, sau đó thằng Tuấn Anh mang phơi khô. Nước trà làm cho một tờ giấy trắng tinh, ngả màu vàng úa như cũ kỹ. Đại khái mấy chuyện này phải kêu thằng Tuấn Anh là chuyên gia. Nhưng nghĩ tới thằng Tuấn Anh, thằng trà đá vừa tủm tỉm cười. Thằng Tuấn Anh có nhiều cái vui, vui nhất là cái tật hay nói tắt của nó. Nếu như không chơi thân thiết thì không thể nào giải mã những câu chữ nói xấu bất ngờ. Trong một câu nói bình thường, ví dụ đang chơi, bỗng dưng thằng Tuấn Anh nhăn mặt nói: "Ui, tự nhiên tôi muốn đờ bờ," cũng có thể hiểu là đói bụng. Nói chung là không phải lúc nào cũng dịch được nếu như quan sát cử chỉ và nét mặt của nó. Thằng trà đá bấm chuông, cô giúp việc nhà thằng Tuấn Anh ra mở cửa. Ở phòng khách lúc này thấy có đông người lớn, có mấy gương mặt lạ. Thằng trà đá lý nhí chào: "Chú Châu." Ba thằng Tuấn Anh bắt tay trà đá làm cho nó ngượng nghịu. Chú Châu lúc nào cũng lịch sự và thận trọng. Chú dạy môn văn hóa Việt Nam trong một trường cao đẳng du lịch. Chú thường nói đi nói lại cái câu: "Lịch sử chính là sự hiểu biết." Chú thích đeo cà vạt. Nghe nói bộ sưu tập cà vạt của chú có tới hàng trăm chiếc. Cô Châu, mẹ thằng Tuấn Anh, là chủ một salon tóc rất lớn, sang trọng, đông khách. Hàng ngày ô tô cô Châu tự lái đi. Thằng trà đá từng đi ngang qua cái salon tóc đó, thông tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ nhìn vào đó nữa. Vì nó sợ mình sẽ khóc khi nghĩ tới cái tiệm hớt tóc vỉ hè ợp ẹ của ba nó. Lúc đó thằng Tuấn Anh từ trên lầu lao xuống, miệng đã nở sẵn nụ cười, làm như nó biết trước là thằng trà đá sẽ xuất hiện. Không nói không rằng, thằng Tuấn Anh nắm tay kéo thằng trà đá lên lầu. Khi đứng trước cửa phòng riêng của mình, thằng Tuấn Anh nói giọng bí mật: "Đây là cái mà tao nghĩ là mày chưa lần nào thấy." "Ê, gì vậy?" Thằng trà đá tò mò hỏi. "Mày đoán thử coi." Thằng Tuấn Anh nháy mắt. "Ê, mày nhốt con khủng long trong phòng này hả?" Thằng trà đá pha trò. Thằng Tuấn Anh cười hì hì, rồi bất ngờ nó đẩy mạnh cánh cửa. Trong phòng vang lên một tiếng động, hình như một đồ vật gì đó vừa ngã xuống. Nhưng thằng trà đá nhìn quanh quất, không thấy gì. Thằng Tuấn Anh tằng hắn rồi lên tiếng: "Em ra đây đi, đừng sợ, đây là bạn thân của anh." Thằng trà đá không hiểu thằng Tuấn Anh đang nói với ai. Hình như có ai đó núp sau cái tủ. Thằng trà đá hỏi: "Mày nói chuyện với ai vậy?" "Em ra đây đi, đừng sợ." Thằng Tuấn Anh không trả lời thằng trà đá mà hướng về phía cái tủ, giọng khích lệ. Bất ngờ từ phía cái tủ một bóng người bước ra. Đó là một thằng bé. Nhưng nó vừa bước ra đã vội thụt vô, nhanh như chớp. Thằng trà đá giật mình một cái, cảm thấy điều gì đó bất ổn. Mắt nó vừa thấy một điều gì đó lạ lùng, dị thường. Lúc này thằng Tuấn Anh đi lại phía sau tủ, nắm tay thằng bé kéo ra, đứng trước mặt thằng trà đá. "Ê!" Thằng trà đá khẽ kêu lên. Một thằng mặt nạ. Đứng trước mặt thằng trà đá là một thằng bé đang đeo mặt nạ. Nhưng đó không phải là một cái mặt nạ đồ chơi được bày bán ngoài các cửa hàng, mà bọn nó vẫn thường mua về chơi vào mỗi dịp Halloween. Cũng không phải là mặt nạ bằng giấy mà thằng Tuấn Anh hay tự chế. Đây là cái mặt nạ được may cẩn thận bằng vải, như một cái trùm đầu của bọn tử tù trong phim cao bồi mà thằng trà đá từng thấy trên kênh HBO. Tuy nhiên, cái trùm đầu này được khoác chừa hai con mắt, lỗ mũi và miệng. Cứ như một chiến binh hoang dã, thằng trà đá thầm nghĩ. "Tuấn em, nó là con của cô tao, quê ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Nó bị phỏng do chơi nghịch ở đống rơm, rồi mấy đứa bạn châm lửa hôm rồi. Cái mặt nó bị tróc da hết, nhìn ghê lắm. Nên cô ta phải may cho nó cái mặt nạ để nó đi học. Nó đang ở quê, nhưng hè này cô ta chuyển nó vào đây để chữa bệnh. Cô ta nói nó cần được giải phẫu thẩm mỹ để gương mặt trở lại bình thường. Xong hè này nó sẽ lên lớp 4. À, còn đây là anh Văn Trà, biệt danh là Trà Đá, bạn thân của anh. Thằng Tuấn Anh nói một hồi. Lúc đó thằng mặt nạ Tuấn Em vẫn đứng yên, gần như không cụp cửa. Chợt có tiếng gõ cửa, rồi mẹ thằng Tuấn Anh cùng bà cô của nó thò đầu vào. Bà cô của thằng Tuấn Anh tên Lý. Bà có khuôn mặt rất giống chú Châu, bà thằng Tuấn Anh. Mấy đứa đang chơi gì đó? Bà Châu, mẹ thằng Tuấn Anh hỏi thăm dò. Dạ, con giới thiệu Tuấn Em với thằng Trà. Tuấn Anh vui vẻ. Đừng làm em sợ nghe con, bà Lý nói. Dạ, thằng Trà Đá với thằng Tuấn Anh cùng nói. Rồi mẹ với bà cô thằng Tuấn Anh rút lui. Lúc này thằng mặt nạ Tuấn Em vẫn đứng im. Thằng Trà Đá cảm thấy nên xua tan bầu không khí căng thẳng này. Nó lắc lắc cái đầu, cố tình làm cho đốt xương kêu răng rắc. Thằng Tuấn Anh toét miệng cười. Thằng mặt nạ Tuấn Em cũng chăm chú nhìn. Rồi thằng Trà Đá vòng tay ra sau lưng. Từ sau lưng, cánh tay nó bò lên như một con rắn. Khi lên quá đỉnh đầu, con rắn bất thần phóng xuống mổ một cái tróc. Tiếng tróc là từ miệng thằng Trà Đá. Thằng Tuấn Anh khoái chí cười hì hì. Thằng mặt nạ Tuấn Em giật mình thụt lùi, nhưng bật cười. Thấy thằng Tuấn Em đã bớt sợ, Tuấn Anh sai nó mở tủ lạnh, lấy cái khăn lạnh mang ra. Thằng Trà Đá xua tay. Ê, mày làm gì mà khách sáo như ở khách sạn vậy? Tao không lau mặt đâu. Thằng Tuấn Anh cầm cái khăn lạnh bật cười. Đừng có mà tờ bờ. Tưởng bở, cái khăn lạnh này đâu phải cho mày lau mặt. Trà Đá đưa mắt nhìn Tuấn Anh ra ý hỏi. Chứ để làm gì? Tuấn Anh giơ cái khăn lạnh còn nguyên bao lên trước mặt thằng Trà Đá và thằng Tuấn Em, thong thả nói. Tao vừa học thành công trò ảo thuật mở bao khăn lạnh lấy ra hoa hồng. Xin trân trọng biểu diễn cho hai quý vị khán giả đầu tiên thưởng thức. Nói rồi thằng Tuấn Anh nhanh tay xé cái bao khăn lạnh, vứt cái bao xuống sàn nhà. Cầm cái khăn lạnh trên tay, nó gấp lại, thu gọn vào trong lòng bàn tay. Rồi bất ngờ, nó nặng từ cái khăn lạnh một đóa hoa hồng tươi thắm. Thằng Trà Đá vỗ tay. Thằng mặt nạ Tuấn Em há hốc miệng nhìn. Trà Đá cầm cái hoa hồng từ tay thằng Tuấn Anh mỉm cười. Khá lắm, trò này ta đã được coi mấy lần rồi. Mày làm được vậy là rất thành thạo, đẹp mắt. Xin chúc mừng. Bữa nay ba sẽ dạy con hớt tóc. Ê, con vừa thấy một thằng mặt nạ. Thằng Trà Đá định nói vậy với ông già khi bước vô nhà, nhưng rồi nó nuốt cái câu đó vô bụng, ém giữ lại một bí mật. Lúc đó ông Trạng đang lăm lăm cái vợt mũi trên tay. Ông đi vòng quanh phòng, rồi đập đập vào chỗ mấy cái mũ bảo hiểm. Mấy con mũi bay lên. Bọn mũi thường thích trốn trong khoảng tối của chiếc mũ bảo hiểm. Ông Trạng hô vợt, tách tách tách. Đó là tiếng mũi chết cháy. Ông Trạng có vẻ đam mê trò vợt mũi khi không biết làm gì. Ông lại lấy cái vợt mũi ra, đi nhẹ nhẹ vòng quanh nhà. Có khi không có con mũi nào thì ông vợt luôn cả con ruồi, hay lượm một con bọ gì đó bỏ vô vợt cho nó chết cháy, cho nó kêu nghe vui tai chơi. Tạch tạch tạch, lại thêm một con mũi nữa bị thiêu cháy trên cái lưới vợt. Mày lại ra bờ kè coi mấy đứa thổi lửa nuốt kiếm phải không? Ông Trạng vẫn hô vợt, mắt không nhìn thằng Trà Đá, cất giọng hỏi. Con qua nhà thằng Tuấn Anh. Thằng Trà Đá đáp gọn lõn. Mày qua đó làm trò hề cho nó cười hả? Ông Trạng móc ngoéo. Ê, không có chuyện đó đâu, ông già. Thằng Trà Đá nói, nhưng nó chỉ nói thầm trong bụng. Nó không muốn cãi nhau với ba nó lúc này. Nó vui vẻ. Thằng Tuấn Anh vừa học được trò ảo thuật mới. Nó làm cho coi. Hay lắm. Nói xong câu đó, cũng chính là lúc nó sực nhớ, đã quên mượn cuốn sách dạy vẽ của thằng Tuấn Anh, sau khi làm trò và làm quen với thằng mặt nạ Tuấn Em. Nó đã quên luôn mục đích chính của cuộc viếng thăm. Nhưng lúc này thằng Trà Đá lại có một suy nghĩ khác. Nó nghĩ sẽ tìm một cuốn dạy học vẽ ở mấy tiệm sách mà nó đã từng thấy ở cuối phố Cây Me. Cho đến khi nằm xuống giữa giường chuẩn bị ngủ, thằng Trà Đá vẫn miên man ý nghĩ sẽ học những điều mà nó thích và nó cần cho cuộc sống sau này. Nó cảm thấy chỉ học ở trường thôi thì chưa đủ. Nó muốn được học nhiều hơn từ cuộc sống. Thằng Trà Đá cũng nghĩ tới bé Bông. Nó không biết trong giấc ngủ bé Bông có mơ thấy điều gì không. Một đứa trẻ tự kỷ thì mơ thấy điều gì? Một người bị mù ngay từ lúc lọt lòng mẹ thì mơ thấy cái gì? Đó là những câu hỏi hóc búa mà thằng Trà Đá từng tự đặt ra cho mình. Còn lúc này nó chợt nghĩ đến hai câu thơ: trên trời mây trắng như bông, ở giữa cánh đồng bông trắng như mây. Thằng Trà Đá tưởng có thể giữ điều bí mật về thằng mặt nạ cho riêng mình, ít nhất là một thời gian. Nhưng sáng ra, ở cái hãng thông tấn vỉa hè, cụ thể hơn là ở cái tiệm hớt tóc của ông già đó, đã xôn xao về chuyện thằng mặt nạ. Không ngờ cuối cùng, cái thằng bé mang mặt nạ lại ra về sống ở khu quanh phố mình. Tôi đã từng đọc báo về nó rồi. Nó chơi với mấy đứa bạn ngoài đống rơm, rồi một đứa nghịch ngợm bật lửa đốt. Rơm cháy phần phật, cháy luôn cả quần áo thằng bé. Nó sợ quá, té ngã xuống thì bị lửa táp vào mặt. Được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bị phỏng nặng, nửa mặt cháy xém. Thiệt là tội nghiệp hết sức. Một ông trung niên nằm lấy sái tay và tỉa râu, mắt liêm diêm, miệng nói liên hồi. Nước miếng văng ra thành tia qua những kẻ răng thưa rỉnh. Đúng là tội nghiệp thằng nhỏ. Lúc bị cháy nó mới học lớp 2 chứ mấy. Giờ phải chuyển vô đây. Không biết nó có theo kịp bạn bè không? Khuôn mặt có lành lại, tới già hay không? Không lẽ nó mang mặt nạ suốt đời? Một ông già tới ngồi đọc báo kế, giọng khủng hoảng. Thằng Trà Đá, tối qua còn ghé nhà thằng Tuấn Anh. Còn có thấy thằng nhỏ mặt nạ đó không? Vừa thấy mặt thằng Trà Đá ló ra, ông Trạng liền hỏi. Dạ có, nó tên là Tuấn Em, thằng nhóc đẹp trai cực kỳ. Thằng Trà Đá định nói vậy vì tính nó thích nói ngược. Nhưng nói ngược lúc này sợ bị mọi người kêu khùng hoặc vô duyên, nên nó nói: à, thằng nhóc Tuấn Em, lúc nào nó cũng mang cái mặt nạ. Nó sẽ ở đây để chữa bệnh. Giờ nó cũng khỏi rồi, còn nghe nói là chỉ cần phải giải phẫu gương mặt nữa thôi là ổn. Nghe nói gương mặt nó kinh dị lắm hả? Một người nào đó hỏi. Dạ, con không biết. Con thấy nó vẫn mang cái mặt nạ bằng vải. Thằng Trà Đá nói. Rồi con thấy ông Trạng sẽ bảo gì? Thằng Trà Đá lảng ra khỏi tiệm hớt tóc, lang thang trên vỉa hè. Thằng Trà Đá bỗng nhớ tới con đại bàng hôm trước. Nó ngước lên nhìn ngọn cây me. Nó lại muốn trèo lên ngọn cây, chuyển từ cây me này sang cây me khác. Nó muốn được nhìn thấy lại con đường. Có lẽ con đại bàng đang bay đâu đó trên bầu trời thành phố. Bữa nay bà sẽ dạy con hớt tóc. Ông Trạng nói với thằng Trà Đá khi nó vừa quay trở lại. Lúc này tiệm không còn một người khách. Thằng Trà Đá hơi bất ngờ trước giọng nói dịu dàng tình cảm của ông già. Khi phải nói một câu âu yếm dịu dàng như vậy, ông Trạng có vẻ bối rối. Ông không nhìn thẳng vào mặt thằng bé, mà lấy miếng vải nhỏ, tỉ mẩn, lau mấy cái kéo. Thằng Trà Đá không đáp lại lời của ông già nó. Mặc dù trong thâm thâm, nó nghĩ mình chẳng bao giờ học nghề hớt tóc. Nó không thích nghề hớt tóc. Nó muốn trở thành ảo thuật gia. Cái đích mà nó muốn hướng tới là vậy. Nhưng nếu ông già cứ bắt học hớt tóc, thì nó cũng sẽ học. Trên sân khấu, ảo thuật gia Trà Đá sẽ mời khán giả lên vừa hớt tóc, vừa tham gia biểu diễn. Có thể là một màn ảo thuật lạ mắt. Tóc hớt xong, lập tức mọc lại như cũ. Thằng trà đá lơ mơ nghĩ. Thế nhưng sau khi xếp máy chiếc kéo vào hộp, ông Trạng kêu thằng trà đá coi tiệm, rồi ông đội mũ bảo hiểm. Thằng trà đá bỗng nhớ tới con. Đại bàng hôm trước, nó ngước nhìn. Lên ngọn cây me, nó lại muốn trèo lên ngọn cây, chuyền từ cây me này sang cây me khác. Nó muốn được nhìn thấy lại con đại bàng. Có lẽ con đại bàng đang bay đâu đó trên bầu trời thành phố. Hiểm dắt xe, để máy, phóng đi. Thằng trà đá không biết ba nó đi đánh cờ tướng hay vào chỗ cạo gió dắt hơi của bà Hoa Mập. Ông Trạng có vẻ ghiền món dắt hơi. Tuần nào ông cũng ghé chỗ bà Hoa Mập ít nhất một lần. Lần nào về trên lưng cũng nổi lăn những vòng tròn bầm tím, xếp ba hàng dọc. Có một lần, ông Trạng kêu nhức đầu quá. Bà Hoa Mập giác một quả tròn như cái chén trước trán, nhìn rất quái dị. Cả ba tháng sau, vết bầm trên trán mới tan. Đó là một tháng ông Trạng điên đầu vì ngày nào cũng bị bà Trạng càm ràm. Lúc này để giết thời gian, thằng trà đá không biết làm gì hơn là lấy cuốn thơ haiku rồi nằm giữa ngửa ra ghế bắt đầu đọc. Trong khi thằng trà đá bắt đầu chìm vào thế giới của câu chữ, thì sau lưng nó xuất hiện một bóng người.